Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cứ mỗi năm khi mùa Giáng sinh lại về, thì nhiều người trong chúng ta cũng bắt đầu đi vô trong nhà để xe hay nhà kho, hoặc đi lên leo lên trên plafond của ở dưới mái nhà, nơi chúng ta thường cất đồ trưng bày cho Giáng sinh. Chúng ta bắt đầu khiêng xuống những cái thùng rồi mở ra, rồi dựng cây thông Giáng sinh lên, rồi chúng ta trang trí cây thông bằng đủ thứ các loại đồ trang trí rất là xinh xắn, treo lên trên cây thông những dây kim tuyến và đèn chớp tắt để cho cây thông nhìn thấy hấp dẫn hơn. Và những cái trái tròn tròn khi treo lên cây thông thì khi có ánh sáng chiếu vào thì nó phản chiếu ánh đèn trông rất là đẹp. Mỗi năm thì có được một lần, kéo dài được khoảng một tháng thì chúng ta ngắm nghía cây thông đó. Rồi sau đó thì chúng ta tháo đồ ra, cất lại vô hộp, đem cất đi. Chờ cho đến năm sau lại đem trở ra nữa. Mỗi năm cũng giống như mọi người, tôi cũng làm giống như vậy. Cũng cùng một cây thông đó, cũng cùng một những món đồ trang trí đó. Gần 20 năm tôi treo lên, rồi sau đó tháo xuống, rồi cất đi, rồi 11 tháng sau lại đem ra treo lên trở lại. Tôi rất hài lòng với cây thông của nhà tôi và tôi cho rằng nó là cây thông xinh đẹp nhất vì treo rất là nhiều đồ đẹp. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi năm khi tôi nhìn thấy cây thông xinh đẹp ở nhà tôi thì tôi luôn luôn tự nhắc mình một điều, tôi phải không được giống như cây thông Giáng sinh. Cây thông nó đẹp, nó bắt mắt là nhờ người ta quấn lên trên người nó chằng chịt những dây kim tuyến và những cái đèn chớp tắt. Cây thông trông nó sang trọng là và thanh lịch là bởi vì người ta treo lên trên nó những cái trái, những cái hình rất là xinh xắn. Nhưng khi qua mùa Giáng sinh rồi, rỡ xuống hết thì cây thông trơ trọi. Tôi hình dung nếu tôi là cây thông Giáng sinh, hàng năm khi Giáng sinh lại về thì tôi phải khoác lên người tôi bao nhiêu là những thứ dây nhợ đèn chớp tắt, chưa kể phải đeo lên người lủng lẳng những trái, trái vui mừng, trái trung tín, tha thứ, yêu thương, hòa thuận. Nhưng qua mùa Giáng sinh rồi thì cây thông này tháo gỡ ra hết và tôi trở lại với con người cũ trước đó, khô khan, quạo quọ, mặt nhăn mày nhó, cười không nổi, ích kỷ giận hờn. Rồi 11 tháng như vậy, thì rồi tới này đầu tháng 12 thì tôi lại lật đật treo lên người mình trở lại những cái trái trông rất là buồn cười. Không, hàng năm tôi đều nói với tôi rằng tôi không phải là cây thông Giáng sinh. Mỗi một chúng ta không phải là cây thông Giáng sinh, chúng ta không thể khoác lên trên mình sự vui mừng, sự hứng khởi, sự nhộn nhịp, lúc chớp, lúc tắt, đặng cho thấy bắt mắt hay là để cho thấy mình thánh thiện hơn vào mùa Giáng sinh, rồi sau đó thì trở lại buồn buồn, chán chán trong suốt năm còn lại. Đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là niềm vui Giáng sinh. Chúng ta vui mừng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã Giáng sinh. Người không tin Chúa Giê-xu cũng rộn rịp vui mừng vào mùa này, không khác chúng ta. Chúng ta hát và cười nói hân hoan, người ngoại đạo cũng làm y như vậy. Chúng ta họp mặt thân tình để ăn uống thông công, cả thế gian bên ngoài cũng ăn uống họp mặt no say. Chúng ta gửi cho nhau những lời chúc tốt lành, người không tin Chúa cũng chúc nhau những lời chúc giống giống như chúng ta. Vì vui mà mọi người vào mùa này, người tin Chúa hay không tin Chúa, đều cùng có những biểu hiện giống nhau. Đó là vui. Vậy chúng ta khác với người thế gian ở chỗ nào? Nguồn và lý do của niềm vui Giáng sinh của chúng ta khác với người thế gian ở chỗ nào? Mới đây, có một người bà con ngoại đạo gửi cho tôi lời chúc. Chúc một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Tôi đọc lời chúc đó xong, tôi tự nói ở trong lòng, ôi, sự vui vẻ theo người bà con này, đó là vợ chồng không có lục đục, con cái ngoan ngoãn, không thiếu trước hụt sau, và có nhiều tiệc tùng tưng bừng nhộn nhịp, nhiều người viếng thăm, nhiều quà cáp, như vậy là vui. Tóm lại, theo người ngoại đạo thì vui vẻ là những cái gì lanh quanh chỉ có dính dáng tới con người của mình, giống như là không có chuyện buồn, không có cái gì rắc rối hay là không cảm thấy mình bị cô đơn. Như vậy là thỏa lòng, là vui vẻ. Nhưng ở trong Chúa, niềm vui của chúng ta có căn nguyên, cội nguồn, có mục đích và có lý do. Niềm vui Giáng sinh của con cái Chúa là đến từ Chúa, là ra từ Chúa, và lý do là lý do của Chúa chứ không phải là lý do của con người chúng ta. Và mục đích của niềm vui mà chúng ta nói chúng ta vui đó là để làm vinh hiển danh Chúa, chứ không phải để cho chúng ta chỉ vui cho thỏa mãn mà thôi. Chính vì nhờ logic là niềm vui của chúng ta là đến từ Chúa, cho nên chúng ta phải không được giống như cây thông Giáng sinh. Niềm vui Giáng sinh của chúng ta không phải là do chúng ta tự sản sinh ra hay tự kiếm lấy rồi tự đeo lên trên người mình theo mùa, nhưng mà niềm vui Giáng sinh của chúng ta là do Chúa ban cho chúng ta, và chính Ngài mặc nó vào trong người của chúng ta, và Ngài không bao giờ tháo gỡ nó ra ngoại trừ chúng ta tự ý giật nó xuống và quăng nó đi. Và chúng ta lưu ý rằng niềm vui Giáng sinh mà Chúa mặc vào trong người chúng ta khiến cho chúng ta toát lên một vẻ đẹp của thiên đàng, mà một vẻ đẹp rất là sống động mà người ngoại đạo phải được nhìn thấy qua cách ăn, qua nết ở và cách cư xử của chúng ta, nhằm mục đích là để làm cho danh Chúa được ngợi khen bởi môi miệng của người ngoại đạo. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhất trong đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay, đó là nguồn của niềm vui Giáng sinh. Nguồn của niềm vui Giáng sinh. Chúng ta xem lại trong sách Tin Lành theo Luca đoạn 2 câu 10. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Tiếp theo thiên sứ đã nói tiếp để giải thích tin lành đó là gì. Đó là Chúa cứu thế đã được sanh ra. Tin tức Chúa cứu thế đã được sanh ra là một tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời là đấng đầu tiên và trước hết Ngài biết điều này. Chương trình này đã được Đức Chúa Trời định sẵn, mà Kinh Thánh ghi rằng Chúa đã định sẵn từ trước khi trời đất đã được dựng nên, và Ngài đã thực hiện chương trình này thành công. Ngài đã lựa chọn một người đầy dẫy đức tin, đó là ông Abraham. Rồi từ cháu của ông là Jacob đã sản sinh ra thành một dân tộc với 12 chi phái. Rồi từ một chi phái là chi phái Judah sanh ra một vị vua là vua David, một vị vua trung thành. Và từ dòng dõi của vua này mà Chúa Giêsu đã được sanh ra, tất cả là mất hơn 2.000 năm. Đức Chúa Trời rất vui mừng vì điều này đã được hình thành và đã được thực hiện trọn vẹn theo như ý định của Ngài đã được định sẵn từ trước. Chúng ta thấy người thế gian khi họ vui mừng vào ngày Giáng sinh, trông có vẻ như họ vui giống như chúng ta, cho dù là họ phủ nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời vẫn cho phép họ vui, vì đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy hé mở một điều cho chúng ta thấy rất rõ ràng, đó là cái vui mà người thế gian đang hưởng sẽ trở thành bằng chứng để tố cáo họ trước tòa án đoán xét của Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng. Bởi vì họ vui mừng vào ngày Giáng sinh, có nghĩa là họ biết rất rõ rằng Chúa cứu thế đã ra đời, nhưng họ từ chối Chúa cứu thế. Bằng chứng này sẽ bắt họ phải cúi đầu, không thể biện hộ mình được. Ngày Chúa Giêsu ra đời là ngày Đức Chúa Trời đánh dấu thời kỳ cứu rỗi bởi ân điển được bắt đầu. Đây cũng là ngày Đức Chúa Trời đánh dấu thời kỳ sao rốt được bắt đầu. Không những Đức Chúa Trời vui mừng vì lời hứa của Ngài, hứa cho dân của Ngài vào thời kỳ sao rốt sẽ có đấng được sức dầu, tức là đấng Messi, đấng Christ được sanh ra để cai trị dân Ngài, nhưng mà chính Chúa Giêsu cũng có sự vui mừng y hệt như sự vui mừng của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời là một. Chúa Giêsu vui mừng bởi vì Ngài biết Ngài sẽ làm trọn sự cứu rỗi và Ngài trở về với Đức Chúa Trời. Nguồn của sự vui mừng của Ngài Giáng sinh đó là thứ nhất, đó là bởi vì Đức Chúa Trời vui mừng. Ở trong sách Nehemi đoạn 8 câu 10, lời Chúa viết: vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Câu Kinh Thánh này nói lên, được nói lên trong bối cảnh là dân Israel đã trở về sau 70 năm lưu đày. Họ được trở về để xây dựng lại thành Jerusalem. Chuyện xảy ra vào khoảng hơn 500 năm trước khi Chúa Giêsu sanh ra. Hôm đó dân sự, toàn thể dân sự đều họp lại để nghe tuyên đọc luật pháp của Chúa, và họ đã ăn năn và khóc lóc. Nhưng Đức Chúa Trời yêu cầu họ hãy vui vẻ và ăn uống đi, vì ngày thánh hôm đó là ngày vui vẻ của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này làm cho chúng ta nhớ lại hình ảnh của ngày thứ bảy của sáng thế ký. Đức Chúa Trời hài lòng mãn nguyện vì thấy rằng việc Ngài làm đều tốt lành, và Đức Chúa Trời gọi ngày đó là ngày yên nghỉ thánh. Ngày thánh của Đức Chúa Trời là ngày vui vẻ của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta thấy dân Israel trong bối cảnh của sách Nehemi, họ ăn năn khi họ nghe tuyên đọc luật pháp của Chúa. Thì sự ăn năn của dân Israel cũng là hình bóng chỉ về sự ăn năn của dân thành Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần, và hội thánh của Chúa đã được thành lập với 3.000 người ăn năn ngày hôm đó, được viết trong sách Công Vụ. Đó là lý do vì sao vào đêm Chúa Giêsu giáng sanh, thiên sứ nói rằng đây là một tin lành, vì đó là ngày vui mừng của Đức Chúa Trời đã đến, ngày mà sự cứu rỗi đã được đến trong thế gian qua hình hài của một hài nhi bằng xương, bằng thịt. Ngày vui mừng của Đức Chúa Trời, ngày yên nghỉ, ngày thánh được mở ra cho con dân Chúa mãi mãi nhờ vào sự hóa thân làm người của Chúa Giêsu Christ. Ngài đến để Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội. Đó là lý do vì sao các thiên thần đã ca hát bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sống trong thời kỳ yên nghỉ, chúng ta, con dân của Chúa, chúng ta bước vào trong sự vui mừng vĩnh cửu vì chúng ta đã được Chúa cứu thế Giêsu chuộc lại mọi tội lỗi mà luật pháp của Đức Chúa Trời đã công bố rằng chúng ta phải chết. Điểm thứ nhì ở đây, không những Đức Chúa Trời vui mừng, nhưng Chúa Giêsu cũng vui mừng. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh theo sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 11, Chúa Giêsu nói: ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Và ở trong đoạn 17 câu 13, Chúa Giêsu cầu nguyện: nhưng bây giờ con về cùng cha, và đương khi con ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống bởi đức tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Chỉ tin thì tình yêu của Chúa sống ở trong chúng ta sẽ khiến cho chúng ta liên lạc được với Ngài, và để cho kết quả ra là chúng ta yêu Chúa và yêu thương nhau. Sự vui mừng của Chúa Giêsu đó là sự vui mừng của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi, về ngày nghỉ thánh vĩnh viễn. Còn khi Chúa Giêsu nói ở trong lòng các ngươi, có nghĩa là không phải sự vui mừng mà chúng ta tự có được, nhưng đó là sự vui mừng mà Chúa để vào trong lòng của chúng ta, và đó là sự vui mừng trọn vẹn. Còn sự vui mừng của con người chúng ta thì là sự vui mừng chỉ là lòng vòng giữa con người thôi. Chỉ có sự vui mừng của Chúa đó là sự vui mừng về sự cứu rỗi thì mới được trở nên trọn vẹn ở trong chúng ta. Khi chúng ta vui mừng, không phải chúng ta vui về những việc thiện chúng ta làm, hay là nhờ vào việc chúng ta ráng ép mình tuân thủ theo những công việc của luật pháp. Cũng không phải chúng ta vui mừng vì chúng ta thấy rằng chúng ta có một mái ấm gia đình, chúng ta không thiếu hụt, con cái ngoan, đỗ đạt thành tài. Những cái vui đó không phải là cái vui mừng ở thật sự của ngày Giáng sinh. Chúng ta vui mừng, và sự vui mừng mà chúng ta đang có đó là Chúa Giêsu đang sống ở trong chúng ta khiến cho chúng ta vui. Và điều đó mới là sự vui mừng trọn vẹn. Chúng ta đừng chờ cho đến khi chúng ta đạt được điều mà lòng chúng ta ao ước thì chúng ta mới nói rằng mình vui mừng. Nhưng sự vui mừng ở trọn vẹn ở trong lòng chúng ta đó là sự vui mừng của Đức Chúa Trời. Vào đêm Chúa Giêsu giáng sanh, sự vui mừng đó đến sống ở trong lòng chúng ta, và đó là nguồn của sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta dễ thường mắc lỗi và chúng ta nói rằng Giáng sinh năm nay buồn hay Giáng sinh năm nay vui, mong cho năm sau vui hơn, với ý tưởng là chúng ta thấy vui hay thấy buồn là nó tùy thuộc vô hoàn cảnh. Nhưng thật ra niềm vui Giáng sinh của chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải thuộc về hoàn cảnh. Niềm vui Giáng sinh của chúng ta là niềm vui vĩnh cửu đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vĩnh cửu, là trọn vẹn, không thay đổi. Đúng là chúng ta cũng có những tác động khác cũng khiến cho chúng ta có niềm vui trong ngày Giáng sinh. Nhưng nếu những tác động này không dính dáng gì đến niềm vui về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì đó không phải là niềm vui thật của ngày Giáng sinh mà Chúa muốn chúng ta có được qua ngày Giáng sinh. Chúa không muốn chúng ta vinh vô những tìm kiếm những cái niềm vui đó đây để nói rằng mình vui. Chúa đến, Chúa cứu chúng ta, và đó là niềm vui của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta, bởi có đó chúng ta vui. Chúng ta cùng suy gẫm một thứ nhì ở đây, lý do của niềm vui Giáng sinh. Niềm vui Giáng sinh không phải chỉ là vui trong mùa Giáng sinh. Ngay cả khi chúng ta biết rõ rằng nguồn của niềm vui chúng ta có đó là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta chỉ bày tỏ niềm vui của chúng ta ở trong mùa Giáng sinh mà thôi, rồi sau đó thì chúng ta xìu xuống, thì chúng ta cũng không khác những người ngoại đạo lắm. Chúng ta sẽ trở nên giống như những người ngoại đạo ở chỗ là khi chúng ta, khi mà họ vui thì chúng ta cũng vui, và khi họ hết vui thì chúng ta cũng hết vui. Như vậy thì chúng ta tự đặt mình giống như là cây Noel. Khi họ dẹp cây Noel thì chúng ta cũng dẹp hết những niềm vui trong lòng chúng ta ra. Không phải như vậy. Niềm vui thật của Đức Chúa Trời, nếu thật sự đã được gieo vào trong lòng chúng ta thì sẽ vẫn còn ở trong lòng chúng ta và vẫn sáng chói, chứ không phải là lúc chớp lúc tắt, hay là tắt luôn sau Giáng sanh giống như là đèn của cây Noel. Niềm vui Giáng sinh là niềm vui của Đức Chúa Trời, là niềm vui về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sẽ phải còn được ở trong chúng ta sau Giáng sinh suốt trọn năm và cho đến ngày chúng ta nhắm mắt tắt hơi. Cho dù chúng ta đang đau khổ, có thể là vì con cháu chúng ta chưa tin Chúa, hay là chúng ta thấy cuộc đời của chính mình sao đầy gian nan thử thách, hay là chúng ta đang bị bệnh hoạn, hoặc là đôi khi thường thì chúng ta hay khóc trong sự đau đớn, hay là buồn vì đau khổ cho một lý do nào đó trong cuộc sống. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng niềm vui Giáng sinh ở trong lòng chúng ta là một sức mạnh giúp cho chúng ta đứng lên vững vàng ở trước mặt Chúa bất chấp bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nếu có ai hỏi chúng ta lý do của niềm vui Giáng sinh của bạn là gì, thì ngay lập tức chúng ta có thể trả lời ngay rằng đó là vì Chúa Cứu Thế đã Giáng sinh. Và chúng ta cũng có thể nói thêm, tôi vui vì Đức Chúa Trời đã vui trước và Ngài đặt niềm vui đó ở trong tôi. Chúng ta cúi đầu cảm ơn Đức Chúa Trời chí cao và thánh khiết và rất thành tín của chúng ta, bởi vì theo logic của lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng niềm vui Giáng sinh không có dừng lại ở một đêm lạnh lẽo ở nơi chuồng chiên máng cỏ đâu. Niềm vui Giáng sinh là niềm vui của Đức Chúa Trời và là niềm vui khởi đầu của sự cứu rỗi. Cho nên niềm vui này dẫn chúng ta đi đến một nơi nữa, đó là chúng ta bước vào một buổi rạng đông ấm áp tại nơi hầm mộ chôn xác Chúa. Chúa đã sống lại. Nếu đêm xưa mấy người chăn chiên chứng kiến cảnh thiên sứ báo tin Chúa Giêsu giáng sanh và các thiên thần ca hát, rồi sau đó họ chạy đi, họ gặp được Chúa, thì vào buổi sáng ấm áp của ngày phục sinh, những người phụ nữ là môn đồ của Chúa Giêsu đã thấy và nghe hai thiên sứ của Chúa báo tin Chúa sống lại, và sau đó Mary Magdalene đã gặp mặt đối mặt với Chúa Giêsu. Còn chúng ta là con dân của Chúa. Niềm vui Giáng sinh xưa kia đã dẫn chúng ta gặp được Chúa Giêsu ở nơi máng cỏ, rồi Chúa tiếp tục dẫn chúng ta gặp được Chúa phục sanh. Nay cũng cùng niềm vui đó, Chúa đang tiếp tục dẫn chúng ta đi đến cái ngày mà mắt của chúng ta sẽ nghe thấy thiên sứ thổi kèn loan báo sự trở lại vinh hiển của Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ được thấy Ngài mặt đối mặt. Chúng ta có đang trông đợi điều này hay không? Nếu có thì đó mới là niềm vui Giáng sinh thật sự. Chúng ta có thể tóm gọn lại lý do của niềm vui Giáng sinh của chúng ta. Chúng ta vui vì thứ nhất, Chúa đã sinh ra đời, Chúa làm người để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, và rồi Chúa đã chết và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời, và tiếp theo Chúa sẽ trở lại vinh hiển để đón chúng ta vào trong nhà của Ngài, và đó là một gói trọn vẹn của niềm vui Giáng sinh. Và đó là ba điểm đặc biệt của niềm vui Giáng sinh mà Chúa chính Ngài cũng đã vui và cũng đang nức lòng mừng rỡ. Chính Chúa cũng đang rất mong mỏi được trở lại để đón chúng ta về trong nhà của Chúa. Và ngày hôm nay, chính vì Chúa đang nức lòng mừng rỡ đó và Chúa đặt niềm vui đó ở trong chúng ta, người thế gian không có được niềm vui này, mặc dù họ với chúng ta đều chung vui Giáng sinh như nhau, ăn uống cũng không khác nhau lắm. Họ ăn ba tê gan ngỗng thì chúng ta cũng ăn ba tê gan ngỗng. Nhưng khi họ vui Giáng sinh xong thì họ dọn dẹp hết. Còn chúng ta thì chúng ta mãi mãi niềm vui này vẫn còn lại cho tới ngày Chúa trở lại. Đó cũng là lý do vì sao sứ đồ Phao-lô đã khuyên ở trong thư tín Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16 tới câu 18. Chúng ta có nhớ ông khuyên thế nào về niềm vui? Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúng ta tưởng rằng vui mừng mãi mãi là một chuyện, cầu nguyện không thôi là một chuyện, tạ ơn Chúa là một chuyện khác, và ba chuyện riêng nhau, nhưng không. Cả ba chuyện này, vui mừng, cầu nguyện, tạ ơn, đều nằm gọn ở trong cái gói vui mừng, niềm vui của ngày Giáng sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta gặp đau khổ nhiều hơn là chúng ta hạnh phúc. Chúng ta phải biết phân tích hoàn cảnh của chúng ta ở dưới ba chiều. Thứ nhất, hoặc là chúng ta đang bị Chúa thử thách để cho đức tin của chúng ta được vững vàng hơn. Xin lỗi, tôi nói đang bị Chúa thử thách, thật ra và chúng ta đang được Chúa thử thách để cho đức tin của chúng ta được vững vàng hơn. Thứ nhì, có thể chúng ta đang chịu ở trong hoàn cảnh bị hoạn nạn, bắt bớ, và đó là một nguồn phước vì Chúa cho phép chúng ta được đồng công cộng tác và cùng đồng hiểu với Chúa trong sự khổ nạn mà Chúa đã gặp. Thứ ba, nếu chúng ta đau khổ thì chúng ta cũng có thể là bởi vì chúng ta đang được Chúa sửa phạt để cho chúng ta trở nên đàng hoàng hơn. Hoặc là khi chúng ta đau khổ, đó là chúng ta đang chịu cả ba điều. Đang gặp hoạn nạn bắt bớ, đang được Chúa thử thách và đang được Chúa sửa phạt. Nhưng cho dù cuộc đời của chúng ta có ra sao đi nữa, thì lời Chúa viết ở trong Thi Thiên 16 câu 11 dành cho chúng ta, đó là: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. và câu này dính dáng đến niềm vui Giáng sinh của chúng ta. Có thể lúc nào đó chúng ta có thể bị cám dỗ và chúng ta than rằng khổ muốn chết thì làm sao mà cười vui. Cô đơn, bệnh hoạn, buồn tủi, sao bắt tôi vui được? Quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhờ cậy Chúa để chúng ta nhớ rằng ngày nào mà chúng ta còn cầu nguyện và trông đợi sự cứu rỗi của Chúa thì bất chấp mọi hoàn cảnh, Chúa muốn chúng ta đi theo con đường mà Ngài đã vạch ra cho chúng ta, đó là con đường sự sống. Và trên con đường đó, dù cho bụng đói nhưng tâm linh của chúng ta thì không bao giờ đói. Dù cho chúng ta nhìn qua nhìn lại, chúng ta không thấy ai hết, nhưng chúng ta phải thấy được bàn tay của Chúa vẫn để lên trên vai của mình. Và đó chính là sự bình an, là ân điển Chúa ban cho chúng ta vào đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Chúng ta có niềm vui Giáng sinh thật ở trong lòng hay không? Chúng ta không chỉ vui mừng trong mùa Giáng sinh, nhưng chúng ta cũng phải vui mừng mãi mãi vì chúng ta đã được cứu. Không phải chỉ vui mừng tạ ơn Chúa về một điều gì đó, nhưng mà là vui mừng tạ ơn Chúa về sự cứu chuộc của Ngài. Vì sự cứu rỗi của Chúa là điều vĩ đại và quý giá nhất, bao trùm khỏa lấp hết toàn bất cứ điều gì mà chúng ta nói rằng chúng ta vui, thì trên hết mọi sự đó là sự cứu rỗi của Chúa đã bao trùm hết tất cả rồi. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ ba ở trong đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay, đó là biểu hiện của người có niềm vui Giáng sinh thật. Thứ nhất, người đó có sự sống động, có nghĩa là người đó có sự ngợi khen, sự cảm tạ Chúa, đồng nghĩa rằng người đó sống một đời sống làm chứng tốt cho Chúa. Chúng ta trở lại trong sách Tin Lành theo Luca, chúng ta thấy những người chăn chiên sau khi đã gặp được Chúa, họ trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Niềm vui Giáng sinh mà Chúa ban cho chúng ta, đó là một đặc ân mà Chúa chỉ ban cho riêng những người Chúa chọn, đó là chúng ta. Người thế gian thì không bao giờ biết được niềm vui Giáng sinh thật, trừ phi Chúa chạm vào lòng họ, thì Chúa mới mở mắt họ ra, thì họ mới thấy được Chúa và họ mới nếm trải được niềm vui Giáng sinh thật. Chứ không thì giữa họ với chúng ta, hai niềm vui hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta là những cơ đốc nhân, cũng giống như những người chăn chiên xưa kia. Chúng ta đã gặp được Chúa, lòng chúng ta vui mừng, thì khi chúng ta trở về, chúng ta ngợi khen Chúa, làm sáng danh Chúa, tức là chúng ta sống một đời sống làm chứng tốt cho Chúa. Và đó là một điều khác biệt giữa cơ đốc nhân thật và người thế gian. Hoặc là chúng ta là cơ đốc nhân thật, hoặc là cơ đốc nhân giả, chứ hoàn toàn không có loại cơ đốc nhân thật nhưng ngại sợ không bao giờ dám nói về Chúa nhưng vẫn là cơ đốc nhân thật. Điều này không có thật. Ở trong chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy có những anh chị em mà ngại còn nhút nhát không dám nói về Chúa thì đó không phải là cơ đốc nhân giả, nhưng chỉ là bởi vì anh chị em chúng ta còn yếu đuối nên chúng ta phải chăm sóc, nâng đỡ người anh chị em này để đời sống đức tin của anh chị em lớn lên và sẽ sẵn sàng để nói về Chúa, để có thể mạnh dạn làm chứng về Chúa như những người chăn chiên. Thì trước tiên chúng ta phải học biết Chúa đã làm gì cho mình mỗi ngày. Ở trong Kinh Thánh, tác giả của Thi Thiên 68 câu 19 viết: đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Niềm vui Giáng sinh mà chúng ta có đó là niềm vui của sự cứu rỗi. Nếu chúng ta thật sự đã có niềm vui này ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ nếm biết được thế nào là cảm giác nằm xuống và ngủ ngon giấc. Đơn giản là bởi vì chúng ta biết rằng linh hồn của chúng ta đã thuộc về Chúa. Cho nên trong giấc ngủ, chúng ta cho dù có động đất, có bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn có một cái sự bình an ở trong tâm hồn, vì chúng ta biết rằng chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Điểm thứ nhì của một người có niềm vui Giáng sinh thật được tỏ ra ở đây, đó là người đó có một sự mạnh mẽ, người đó có sức lực để sống và làm việc cho Chúa. Ở trong đêm Chúa Giêsu Giáng sanh thì Luca mô tả những người chăn chiên vội vàng đi đến thành Bethlehem để gặp Chúa cứu thế. Và rồi chúng ta đọc câu chuyện về Chúa phục sanh. Vào buổi sáng phục sanh, hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng cũng vội vàng chạy đến mộ Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi, những người chăn chiên suốt cả ngày họ đã làm việc rất là cực khổ mệt nhọc ngoài cánh đồng. Làm thế nào họ có sức để họ chạy vào thành Bethlehem giữa đêm hôm khuya như vậy? Cũng vậy, hai sứ đồ sau 3 ngày họ có thể không ăn, không ngủ và sợ hãi lo âu, thì ở đâu mà họ có sức để họ chạy một mạch đi đến chỗ mộ của Chúa? Sức của họ đến từ sự vui mừng. Cho nên, nếu chúng ta thật sự có sự vui mừng của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta có thể chạy giống như những người chăn chiên và giống như những hai người sứ đồ vào buổi sáng phục sanh. Sức ở đây không phải là sức mạnh vật lý, nhưng mà là sức mạnh về tinh thần, về một điều gì đó sống ở trong chúng ta và thúc đẩy, hỗ trợ chúng ta để chúng ta có thể bền bỉ, chịu đựng được, vượt qua được những thử thách ở trong cuộc chạy của chúng ta. Thí dụ như những lời chỉ trích, những lời nói hành, những lời vu khống, những lời nói làm cho chúng ta bị nản lòng, thì sức mạnh của Chúa sẽ giúp cho chúng ta bền bỉ và chịu đựng được, hầu cho chúng ta có thể chạy giống như những người chăn chiên chạy đến để gặp Chúa. Cuộc chạy của chúng ta là một hình ảnh để mô tả rằng chúng ta đang sống trong một đời sống của cơ đốc nhân, là gồm có chúng ta làm chứng, chúng ta làm việc ở trong nhà Chúa và chúng ta làm việc ở ngoài cánh đồng của Chúa. Chúng ta phải biết rằng trong lần Chúa mặc khải về sự Giáng sinh và sự sống lại của Chúa, cả hai lần Chúa đều mặc khải riêng cho những người Chúa chọn, là những người đang hướng lòng, đang suy nghĩ về Chúa và đang chờ đợi sự cứu rỗi của Chúa. Và khi sự báo tin của Chúa về sự giáng sanh của Ngài hay là về sự phục sinh của Ngài, thì Chúa luôn luôn kèm theo một sức mạnh rất là mạnh mẽ để giúp cho con dân Chúa có thể hành động tức thì. Đó có nghĩa là chạy đến để gặp mặt Chúa. Nhà thần học C.S. Lewis, khi ông nói về tình yêu thương, thì ông nói rằng điều đối lập của tình yêu không phải là hận thù, nhưng mà là một sự lãnh đạm. Chúng ta có thể hiểu sự lãnh đạm ở đây có nghĩa là người có sự lãnh đạm thì lòng người đó chai đá và người đó không còn có lòng thương xót, trở nên ích kỷ và không thể hành động yêu thương người khác được. Và từ điều này thì chúng ta có thể suy ra cái điều đối lập lại với niềm vui Giáng sinh, đó không phải là buồn rầu hay đau khổ, nhưng mà là sự mềm nhũn, sự lường ườn, lừ đừ. Một cơ đốc nhân mà mềm nhũn, lừ đừ thì không thể có một sự quyết định nào để làm cái gì cho Chúa cả. Và điều này tố cáo người đó là người đó không hề có niềm vui Giáng sinh ở trong lòng. Vì nếu có niềm vui thật thì người đó có một sức mạnh mạnh mẽ, một sức lực, một ý chí quyết tâm hành động vì danh Chúa, chịu thương, chịu khó vì danh của Chúa. Lời Chúa chúng ta đọc ở trong Nehemi, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Đó là Chúa cho chúng ta thấy, Chúa ban cho chúng ta niềm vui của Ngài, là niềm vui Giáng sinh, niềm vui của sự cứu rỗi. Không phải là để chúng ta gặp nhau, chúng ta cười nói vui vẻ, trao đổi những chuyện không đâu, nhưng mà là để ban cho chúng ta có sức lực để chúng ta chạy đến gặp Chúa, để chúng ta tôn thờ, phục sự Ngài, y như những người chăn chiên. Và rồi sau khi những người chăn chiên họ gặp Chúa thì họ trở về, họ ngợi khen Chúa, làm sáng danh Chúa, thì niềm vui đó Chúa tiếp tục giữ nó ở trong lòng của chúng ta để cho chúng ta đi gặp những người khác, những người lân cận để chúng ta làm chứng về Ngài. Niềm vui của Chúa là sức lực của chúng ta. Niềm vui Giáng sinh của Chúa ban cho chúng ta là sức lực Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và đây là một sức lực dẻo dai bền bỉ để bước đi theo Chúa mà chúng ta không bị mất đức tin. Một sức lực dẻo dai bền bỉ để chúng ta có thể làm mọi việc vì cớ tin lành, vì danh của Chúa. Mà sứ đồ Phao-lô đã nói tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu ông chưa bao giờ gặp được Chúa ở nơi chuồng chiên máng cỏ thì ông không bao giờ có được sức lực này. Và ông đã có được niềm vui này, và rồi ông tin nhận Chúa đã sống lại vào ngày phục sanh, thì sức lực này đã ở lại trong ông và giúp cho ông hầu việc Chúa bằng sức lực của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta, nhắc nhở chúng ta, hầu cho qua mùa Giáng sinh thì niềm vui Chúa ban cho chúng ta, đó là niềm vui của sự cứu rỗi, vẫn tiếp tục ở trong chúng ta cho tới ngày Chúa trở lại. Amen.